Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021, tức ngày 28 tháng 3 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động phát huy nội lực trong phòng chống dịch với tinh thần phòng là cơ bản, chống là cấp bách, trong đó lấy tấn công là khâu quan trọng. Bộ Y tế có công văn khẩn yêu cầu các địa phương rà soát cách ly những người đã từng điều trị, thăm khám đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều trong thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5. Trên 61.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021 chưa được phân bổ. Trong phần tin thế giới, hôm nay kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng phát xít, lễ diễu binh thường niên sẽ diễn ra trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Gần 30 thành phố của Nga cũng sẽ tổ chức cuộc diễu binh. Hệ thống ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ bị tấn công mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
Hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15 của đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng đã tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.
Tại hội nghị, các cử tri đã đóng góp ý kiến với các chương trình hành động của các ứng viên đại biểu Quốc hội với mong muốn tùy vào nhiệm vụ công tác lĩnh vực chuyên môn của cá nhân mình mà mỗi ứng cử viên đều có những chương trình hành động cụ thể thiết thực đóng góp vào những vấn đề lớn của đất nước xứng đáng đại diện cho cử tri. Cử tri mong muốn Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục tăng cường vai trò giám sát đối với các chương trình dự án quan trọng, đồng thời có các quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ phấn đấu không ngừng để đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước. Năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này phải tốt hơn nhiệm kỳ trước.
Nếu như được chúng đại biểu Quốc hội thì lại cũng rất là vinh dự. Tôi cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình. Ta rất tự hào với đất nước, với dân tộc mình. Nhưng mà cũng thấy còn rất khó khăn trên con đường phát triển đi lên trong cái thế giới đa dạng hóa thế này, đa phương hóa và này thế này. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân phải đoàn kết, nhất trí và làm. Cấp trên phải gương mẫu, cán bộ phải gương mẫu, đại biểu Quốc hội phải xứng đáng là đại biểu của dân, do dân, vì dân.
Cũng vào hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ đã dự các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên ưu tiên cho những vấn đề thuộc cương vị công tác của mình, cam kết hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, trọng dân, tin dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng gửi gắm của cử tri. Thay mặt các ứng cử viên, Thủ tướng đồng tình cao với các cử tri và cho rằng các ứng cử viên sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri và đây là cơ sở để các ứng cử viên tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, bổ sung hoàn thiện chương trình hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp được nhiều nhất cho đất nước và cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp sắp diễn ra và cho đến thời điểm này thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng đã lên nhiều phương án để đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho ngày toàn dân đi bầu cử. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến nay, Công an, Bộ Tư lệnh, Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại 32 đơn vị bầu cử trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Song song đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị tập trung huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm hoạt động băng nhóm kiểu xã hội đen tại các địa bàn trọng điểm giáp ranh. Hiện nay, tại nhiều địa phương đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu rõ ý nghĩa về cuộc bầu cử, xây dựng kịch bản kịp thời xử lý tình huống xảy ra dịch bệnh trong ngày bầu cử, hoàn thành phát thẻ cử tri đúng thời gian quy định. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông tin tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, bố trí lực lượng an ninh mạng, đấu tranh phản bác tin giả, thông tin sai trái, thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội. Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, các cục nghiệp vụ Bộ Công an có phương án cùng với 7 tỉnh giáp ranh đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ động tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác y tế tại các điểm bầu cử.
Thì hiện nay chúng ta có khoảng trên 3.092 điểm bầu cử. Thì Công an thành phố có tất cả các phương án theo hướng 5 tại chỗ ở 3.092 điểm này phải tuyệt đối an toàn.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp khó lường, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy đảng cần phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền và huy động sự tham gia của nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Chủ động phát huy nội lực với tinh thần, phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định, chống là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần chống dịch như chống giặc. Chuyển từ trạng thái phòng ngự là chủ yếu sang trạng thái kết hợp hài hòa hợp lý giữa phòng ngự và tấn công, trong đó lấy tấn công là chủ yếu quan trọng. Tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát kiểm tra, thực hiện nghiêm phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phải cụ thể hóa rất rõ phạm vi trách nhiệm, chủ thể chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn cần được tăng cường kiểm tra, nhất là tại các nơi thường xuyên có tập trung đông người như bến xe, sân bay, cơ sở y tế, chợ, siêu thị, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, đặc biệt là tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú. Yêu cầu thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19, xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm, kể cả đối với cán bộ công chức nhà nước, không nể nang, né tránh, vì đây là công tác liên quan đến sức khỏe tính mạng của nhân dân. Các bộ, thông tin và truyền thông, y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí tiếp tục truyền thông khách quan, trung thực, tích cực về tình hình dịch bệnh với phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực, kêu gọi nhân dân vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe chính mình, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải gương mẫu đi đầu, chức vụ càng cao phải càng gương mẫu, không để lặp lại việc một người lơ là, cả xã hội vất vả.
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu các địa phương rà soát, cách ly những người đã từng điều trị, thăm khám đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều trong thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5.
Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ghi nhận 11 trường hợp mắc COVID-19. Đây là cơ sở điều trị với số lượng lớn bệnh nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố, số người đến thăm, phục vụ, người chăm sóc. Do vậy, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bệnh viện này là rất cao. Để khẩn trương chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để dịch COVID-19 có thể lây lan ra các địa phương thông qua những người đã từng đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều đến để điều trị, thăm khám. Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền công an địa phương và tổ COVID cộng đồng để rà soát tất cả những người ở địa phương đã từng điều trị, thăm khám đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trong thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần. Lần đầu ngay khi phát hiện tại địa phương, lần thứ hai là vào ngày thứ 21 cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ 21 ngày, kể từ ngày cuối cùng rời khỏi bệnh viện. Sau đó, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo.
Diễn biến dịch COVID-19 đang đặt ngành y tế Việt Nam và các địa phương vào một cuộc chiến mới rất cam go. Từ thời điểm ca COVID đầu tiên xuất hiện ở Hà Nam, đến nay thì trong khoảng 10 ngày, virus SARS-CoV-2 đã lan ra 19 tỉnh, thành phố trên cả nước và tiếp tục có nguy cơ lan rộng hơn. 10 bệnh viện trên cả nước tạm thời thực hiện cách ly y tế và đã có ít nhất 18 tỉnh, thành phố thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương sẽ áp dụng một số biện pháp để phòng chống dịch. Cộng tác viên Linh Giang đưa tin.
Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu toàn tỉnh cần tiếp tục tập trung khoanh vùng rộng, phong tỏa gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm và trả kết quả nhanh trong 24 giờ, cách ly chặt chẽ, điều trị hiệu quả với phương châm chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, nâng cao năng lực xét nghiệm của CDC và các cơ sở xét nghiệm đã được Bộ Y tế công nhận trên địa bàn, đảm bảo năng lực xét nghiệm tối thiểu đạt 5.000 mẫu gộp mỗi ngày. Ủy ban Nhân dân các huyện chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly y tế tập trung với yêu cầu không để lây nhiễm chéo, phối hợp với lực lượng công an tiến hành phong tỏa khi xuất hiện các ca bệnh, áp dụng một số biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh và khuyến khích tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến. Công tác chống dịch gắn với trách nhiệm người đứng đầu, các địa phương phải tăng cường kiểm tra giám sát và xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Ông Phạm Xuân Thăng cho biết.
Sở Y tế phải xây dựng ngay một cái kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm những cái nhóm nguy cơ cao trong doanh nghiệp, chợ cho cái đợt chống dịch lần này, chuẩn bị ngay cái nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong điều trị, rà soát lại cơ sở vật chất của bệnh viện giã chiến số 3 ở Chí Linh sẵn sàng đưa vào hoạt động khi xuất hiện một số lượng bệnh nhân lớn, rà soát lại toàn bộ quy trình phòng chống dịch bệnh trong các bệnh viện.
Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì người dân Hà Nội đã chủ động nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trên địa bàn một số phường thuộc quận Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy, lưu lượng xe trên đường giảm hơn so với trước đây. Tại các khu chợ tạm, chợ truyền thống, người đi mua hàng thưa hơn, ai cũng đeo khẩu trang và không tụ tập nói chuyện. Giao thông trên địa bàn thành phố khá thông thoáng. Người dân đồng lòng quyết tâm thực hiện không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.
Thì mỗi người chúng ta phải ý thức, thứ nhất là phải tự giữ cho mình bằng cách là gì, thực hiện phương 5K. Cái thứ hai là khi mà không có việc gì cần thiết thì nên ở nhà và không tiếp xúc ở nơi đông người. Nếu như mỗi người chúng ta đều có ý thức đối với việc phòng chống dịch, việc chống dịch của chúng ta sẽ giành được kết quả khả quan.
Trong nói chung ở đây thì cái quy định nó đều hiểu, nắm được, cho nên là gần như là hạn chế ra ngoài nó mà thực hiện nghiêm chỉnh. Thực hiện 5K là rất là đầy đủ. Khi là thật cần, ví dụ mua mớ rau thì ra, mua không có về ngay. Rất hạn chế, tại vì nói thật là sợ.
Theo bà Đỗ Thị Liên, Tổ trưởng Tổ dân phố số 20, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, ngay khi có chỉ thị của thành phố, phường đã triển khai xuống các tổ, thông báo cho từng người dân và hầu hết đều đồng tình thực hiện.
Mấy lần bùng phát dịch rồi cho nên là phải là dân là cực kỳ có ý thức khi ra ngoài đường đeo khẩu trang. Nhất là đi đâu xa là đều có báo tổ trưởng dân phố biết là để tôi đi đây chỗ này.
Trong ngày qua, chính quyền các cấp thường xuyên sử dụng xe lưu động, kèm loa phát thanh, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh. Đáng chú ý là tăng cường kiểm tra nhà hàng ăn uống, phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi và các trường hợp cố tình kinh doanh trên vỉa hè. Ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ cho biết.
Hiện nay là tổ công tác là hoạt động liên tục đi kiểm tra những trường hợp theo quy định không được buôn bán nước vỉa hè, rồi những cái cơ sở kinh doanh mặc chưa làm các thủ tục phòng chống dịch bệnh và xử phạt 11 trường hợp liên quan đến không đeo khẩu trang.
Theo tin chúng tôi vừa cập nhật, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 15 ca mắc mới được ghi nhận trong cộng đồng.
Thời sự VOV,
nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Trên 61.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2021 chưa được phân bổ. Đây là thông tin của Bộ Tài chính.
Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết hiện còn 27 bộ và 40 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao. Đáng chú ý là có địa phương tỷ lệ vốn chưa phân bổ chiếm trên 63% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn chưa được các bộ ngành địa phương phân bổ là hơn 61.000 tỷ đồng, chiếm hơn 13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như Bộ Thông tin và Truyền thông hơn 94%. Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc 88%, Ban Quản lý Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 85%, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi gạo ST25 bị đăng ký thương hiệu ở Mỹ và mới đây là ở Australia, anh hùng lao động Hồ Căng Cua, cha đẻ gạo ngon nhất thế giới năm 2019 bày tỏ mong muốn được nhượng bản quyền giống lúa thơm ST25 cho nhà nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết Bộ sẽ nghiên cứu phương án và trình chính phủ xem xét vấn đề này nếu đây là mong muốn của ông Hồ Quang Cua.
Để giải quyết thì phải có cái tờ trình với chính phủ. Vì mong muốn của ông Hồ Quang Cua, Bộ sử dụng, tức là nhà nước sử dụng, thì để cho nhiều doanh nghiệp, nhiều tổ chức cá nhân và các đơn vị có thể sử dụng cái bản quyền này để thúc đẩy được cái ST25 và ST24 với một diện tích rộng hơn và sản lượng lớn hơn, phục vụ cho nội tiêu của xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện gạo ST25, chúng ta có thể thấy trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, việc xây dựng thương hiệu là yếu tố quan trọng để vượt qua thách thức cạnh tranh và đó cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh thương hiệu quốc gia, đưa đất nước tiến nhanh, phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Theo báo cáo thương hiệu quốc gia năm 2020 của hãng định giá thương hiệu Anh Brand Finance, Việt Nam nổi lên là thiên đường sản xuất mới tại Đông Nam Á và có giá trị thương hiệu quốc gia tăng mạnh nhất trên thế giới trong năm 2020. Hiện giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã tăng 29% so với năm 2019, lên tới 319 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đã tăng hạng 9 bậc lên vị trí thứ 33 trong top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới. Do ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19, trung bình 10 nước có giá trị thương hiệu hàng đầu thế giới đều bị sụt giảm. Các quốc gia trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Philippines cũng đều bị tụt hạng. Vì vậy, đây là một bước quan trọng để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt. Chuyên gia kinh tế Lê Phụng Hào cho rằng,
sản phẩm mà có thương hiệu, cái khả năng mà đảm bảo được ổn định về cái doanh thu và lợi nhuận nó sẽ tốt hơn. Cũng như là cái việc bán hàng nó sẽ thuận lợi hơn. Ví dụ như là anh phải biết tận dụng khách hàng, gia tăng cái độ nhận biết thương hiệu sản phẩm dịch vụ của mình, thuyết phục được khách hàng để khách hàng như giới thiệu sản phẩm của mình, hay là thông qua bán hàng qua những cái kênh phân phối. Đó là cách thức để mình có thể xây dựng được thương hiệu và liên kết với lại những cái thương hiệu lớn để có thể làm được cái thương hiệu của mình.
Trong 4 năm qua, thứ hạng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh nhờ những nỗ lực của chính phủ và doanh nghiệp về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao thành tích xuất nhập khẩu, hỗ trợ thương hiệu sản phẩm và những dự báo tích cực về tăng trưởng GDP. Trong đó, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một trong những giải pháp cốt lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh trên lộ trình xây dựng tương lai xanh vì mục tiêu phát triển bền vững.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, thế giới hôm nay kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng phát xít và như thường lệ, lễ diễu binh tại quảng trường đỏ thủ đô Moscow của Nga sẽ diễn ra để vinh danh chiến thắng của nhân dân Xô Viết trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, luôn là điểm nhấn và đáng chú ý nhất. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
Đã thành truyền thống kể từ năm 1996, vào ngày 9 tháng 5 hàng năm, nước Nga mở màn cho hoạt động kỷ niệm chiến thắng chủ nghĩa phát xít bằng lễ diễu binh trên quảng trường đỏ vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 2 giờ chiều theo giờ Hà Nội. Dự kiến, năm nay sẽ có hơn 12,5 nghìn người cùng hơn 190 loại khí tài quân sự sẽ tham gia buổi lễ. Đặc biệt, 76 máy bay và trực thăng sẽ có những màn trình diễn trên bầu trời Moscow. Nhiều người dân Nga đang rất háo hức được chứng kiến sự kiện trọng đại này.
Đây là một ngày quan trọng đối với tôi, vì cả hai người Âu của tôi đã chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Cả hai đều chiến thắng và cả hai đã thiệt mạng vì vết thương của họ. Tôi đã được nghe về lịch sử hào hùng ấy từ bà tôi. Giờ đây, hai cô con gái của tôi được nghe lại từ tôi. Tôi muốn dạy chúng nhớ về ký ức. Ghi nhớ lịch sử là nhiệm vụ của chúng tôi trước những người đã chiến đấu trong chiến tranh thế giới.
Chúng tôi đến đây với cả gia đình hôm nay để xem buổi biểu diễn. Những đứa trẻ rất thích xem các chiếc xe quân sự lớn. Do đó, chúng tôi quyết định đi tàu tới Moscow.
Ngoài Moscow, 27 thành phố của Nga cũng sẽ tổ chức các cuộc duyệt binh kỷ niệm cùng những màn bắn pháo hoa rực rỡ. Trước đó, vào đêm ngày 7 tháng 5, bầu trời thành phố Rzhev của Nga cũng đã được thắp sáng bởi 1.000 máy bay không người lái, được xếp thành đủ các hình ảnh liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai và khép lại màn trình diễn ấy bằng hình ảnh một chú chim bồ câu gửi gắm thông điệp của hòa bình. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo các quốc gia trong khối cộng đồng các quốc gia độc lập, cũng như công dân Ukraine nhân ngày chiến thắng. Tổng thống Putin kêu gọi các nước cùng nhau đấu tranh chống lại các âm mưu xuyên tạc và làm sai lệch lịch sử của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cũng như các nỗ lực phục hồi chủ nghĩa quốc xã. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bao trùm lên hơn 60 nước trên thế giới. Song, Liên Xô chịu thiệt hại lớn nhất về người và vật chất. Có khoảng 1/3 người dân Liên Xô phải sống trong sự tạm chiếm của quân đội phát xít Đức và các đồng minh châu Âu. 27 triệu người Liên Xô đã chết trong những năm chiến tranh vệ quốc và chiến tranh thế giới thứ hai. Vì vậy, ngày chiến thắng luôn là ngày lễ thiêng liêng nhất, cao cả nhất đối với các thế hệ người dân Nga.
Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, nhà điều hành đường ống dẫn nhiên liệu hàng đầu của Mỹ Colombia đã phải đóng cửa toàn bộ mạng lưới sau một cuộc tấn công mạng diện rộng.
Theo thông báo của công ty Colombia, toàn bộ hệ thống đã được đóng cửa vào ngày 7 tháng 5 để ngăn chặn mối đe dọa sau cuộc tấn công mạng của một phần mềm độc hại có tên là ransomware. Một phần mềm được thiết kế để khóa hệ thống bằng cách mã hóa dữ liệu và yêu cầu thanh toán để lấy lại quyền truy cập. Colombia cũng đã mời một công ty an ninh mạng thứ ba tiến hành cuộc điều tra. Colombia là hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu hàng đầu của Mỹ cung cấp nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu tại Duyên Hải, Vịnh Mexico cho miền Đông và miền Nam.
Theo cập nhật mới nhất của lực lượng an ninh Afghanistan, số người thương vong trong vụ đánh bom liên hoàn ở thủ đô Kabul vào chiều tối qua đã làm ít nhất 200 người thương vong, trong đó có 55 người thiệt mạng. Theo thống kê, số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới tiếp tục tăng trong tuần thứ 9 liên tiếp và tính đến thời điểm này, thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 158 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu 200.000 ca tử vong. Và hôm qua lần đầu tiên kể từ giữa tháng 1, Nhật Bản ghi nhận số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày ở mức cao kỷ lục 7.000 ca. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày qua thì dư luận quốc tế nóng với cuộc tranh cãi về việc có nên dỡ bỏ bằng độc quyền sáng chế vaccine COVID-19 hay không. Cả hai bên ủng hộ và phản đối đều có những lý lẽ thuyết phục để bảo vệ lập trường của mình. Và ai cũng hiểu rằng việc từ bỏ lợi ích bao giờ cũng khó. Song trong những hoàn cảnh đặc biệt thì lợi ích có thể chỉ là phù phiếm, mà sống còn mới là điều quan trọng. Mời quý vị và các bạn nghe bài bình luận của biên tập viên Thu Hà.
Việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây bày tỏ sự ủng hộ việc dỡ bỏ bảo hộ sáng chế đối với vaccine COVID-19 đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều quốc gia trên thế giới. Động thái này của Mỹ được xem là đã gỡ một nút thắt khá quan trọng trong cuộc tranh cãi chưa đi đến hồi kết về việc bỏ độc quyền sáng chế vaccine COVID-19, bởi nó sẽ thúc đẩy những nước khác nghiêng theo lập trường này của Mỹ. Phe ủng hộ thì cho rằng việc nới lỏng các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, nghĩa là bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sản xuất vaccine mà không cần lo lắng về bằng sáng chế. Điều đó sẽ giúp tăng sản lượng vaccine COVID-19 một cách nhanh chóng, với chi phí rẻ hơn. Qua đó, giúp các nước nghèo vốn đang chật vật trong tiếp cận vaccine sẽ sớm có đủ vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng. Trong khi đó, phe phản đối lại cho rằng, việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ không phải là cách đúng đắn để đẩy mạnh sản xuất vaccine ngừa COVID-19, bởi thiếu vaccine chủ yếu là do thiếu nguyên liệu thô và quy trình sản xuất phức tạp nên không phải quốc gia nào cũng có đủ năng lực đáp ứng. Ngoài ra, những người phản đối còn cho rằng việc tước đi quyền sở hữu trí tuệ từ các nhà sản xuất vaccine sẽ giống như hành động nẫng tay trên và không khuyến khích được những khoản đầu tư nghiên cứu vaccine tương tự trong tương lai. Với những lý lẽ như thế, thật khó để nói rằng ai đúng ai sai trong cuộc tranh cãi về vấn đề bảo hộ vaccine COVID-19. Thế nhưng có một điều chắc chắn, thế giới đang càng lúc càng ngập chìm trong cuộc khủng hoảng COVID-19 và sẽ là quá muộn nếu cộng đồng quốc tế mải cãi lý mà không hành động. Ai cũng hiểu rằng vaccine COVID-19, chìa khóa miễn dịch toàn cầu, là thành quả của những tổ chức bào chế ra nó. Thậm chí, nó còn là lá bài không kém phần quan trọng trong các cuộc mặc cả chính trị giữa các nước trong tình thế nguy cấp hiện nay. Đối với những quốc gia và những công ty đang nắm giữ vaccine COVID-19, việc từ bỏ lợi ích chắc chắn là không dễ dàng. Song hơn lúc nào hết, các bên cần có một sự thỏa hiệp để đem đến những lợi ích to lớn hơn. Một thế giới chỉ thực sự an toàn trước dịch bệnh khi mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, đều được an toàn. Nếu vaccine COVID-19 không được cung cấp đầy đủ và đồng đều giữa các nước giàu và nghèo, thì sẽ không thể xóa sổ được đại dịch COVID-19. Vì thế, giờ là lúc các định chế như Tổ chức Thương mại Thế giới cần phát huy vai trò của mình, cầm trịch trong đối thoại nhằm đưa ra giải pháp để các bên cùng có thể chấp nhận được. Một điều người ta thường quên là, đứng trước vấn đề sống còn thì tính toán lợi ích có lẽ chỉ là phù phiếm.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề bỏ độc quyền sáng chế vaccine COVID-19, từ bỏ lợi ích bao giờ cũng khó. Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thể thao.
Trận cầu tâm điểm vòng 35 giải Ngoại hạng Anh giữa Man City và Chelsea diễn ra vào đêm qua đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về phía đội khách. Với kết quả này, đội chủ sân Etihad vẫn chưa thể đăng quang ngôi vô địch. Kết quả các trận đấu khác, Leeds United đã gây bất ngờ khi thắng Tottenham với tỷ số 3-1, trong khi đó Liverpool đánh bại Southampton với tỷ số 2-0. Ở vòng 35 La Liga, trận đấu giữa Barca và Atletico đã diễn ra tối qua mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Hiện tại, Atletico vẫn dẫn đầu với 77 điểm, còn Barca tạm leo lên vị trí thứ hai với 75 điểm, hơn một điểm so với đội đứng thứ ba là Real Madrid với 74 điểm. Đêm qua, với việc Leipzig thua Dortmund tới 0-6, Bayern Munich đã chính thức giành chức vô địch Bundesliga lần thứ 9 liên tiếp mà chưa cần ra sân ở vòng đấu thứ 32.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng vùng núi có nơi trên 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.